yo bahu yo lakire yo anjar karane yo anotaram bunya ketan lokasati nay ba gân gông chân điểm kỳ minh đàn tông điểm để thế nhạc dài vô thượng điều ngữ thiên nhân sư phạm kế tôn nhất tâm đàn lệ chân pháp do phật thiện thiên thiên thần thiện liền đến thế chứng nghĩa vừa ngoài thời gian hiếm ăn lớn thường nghĩ là tâm chương nhớ tâm đành lệ chứ văn đề từ kế tôn bật nhiều hành chờ hành như ly hành chân chân hành gồm bốn đôi tâm vì đang nhớ về phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước
chúng con để cố lên cao thượng thế công
công ty lời hỏi rồi giảng giải như vậy công thân bùi kẻ thân cần bất trí hiền cũng nhường thần tôn đức là bốn lần cao thượng ở trụ sơ tên họ công đức trương đã làm chân chánh tướng tư tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp dõi theo huynh nguyện hồng tận nói những lời chân chất là bốn lần cao thượng hiểu phần thân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghề trương thiện là bốn lần cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc hành vi không nổi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm hiền lãng tự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí công và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàn lượng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biệt đời
đấng tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Bậc Bồ Tát ạ, con lên nhà Nguyệt, thành kính đảnh lễ cho tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật, 21 tháng 10 2012, Phật lịch 2556, nên Phật học trực tiếp thực hiện cho phao thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam là 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30. Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:00 tối đến 2:00 sáng, 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bồ Tát Dhamma bài học hôm nay thuộc trong toàn bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh số 33, kinh phong tụng tiếp theo, bà pháp, bà học, tăng giới, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học, sẽ do đại đức Huệ Tiên giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Diệu Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thuyết thực hiện tìm, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tâm bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thể đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tận trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Bà dạ. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 21 tháng 10 2012, giáo trình đạo Phật pháp Bodhidharma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, do hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh số 33, bài kinh phúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba học, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cũng phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con cung thỉnh để Đức Huệ Tiến từ bi thuyết giảng bài học hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Trước khi vào bài giảng, chúng tôi xin được tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Samputho Phakawa Buddhang Phakawantang Apiwa Demi Swakato Phakawata Thammo Thammang Namasami Subhatibano Phakawato Savakasangho Sankhang Namami Namathu Ratanatiyasa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo là Tăng. Phật bảo là đấng Pháp Vương vô thường, từ Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não, là Thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Pháp bảo. Pháp bảo là những phương lương diệu dược có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật, thực hành theo lời dạy của Ngài, thời sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tăng Bảo. Tăng Bảo là các bậc thực hành theo chánh pháp, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo, phần phước phát sanh kính dâng đến chư tôn đức Tăng. Cầu mong quý Ngài hằng được sự an vui và kính chi điều đến quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử có mặt trong lớp Phật Pháp Bodhidharma. Xin cho quý vị được năm pháp thiết tường là sống lâu, sắc đẹp, y vui, sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Buddhaya. Nam mô Bụt Thầy Giả. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân mới vừa quang lâm vào room. Kính bạch chư tôn đức Tăng và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục học ba pháp của bài kinh Sanghiti Sutta, bài kinh phúng tụng. Ở đây khi mà ngài Sariputta hệ thống lại tất cả toàn bộ những cái lời dạy của Đức Phật, khi mà chúng ta thấy xuyên suốt ở trong một cái bài kinh phúng tụng này đó, những pháp mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã hệ thống lại và có được một hệ thống mà chúng ta thấy rằng như là một cái thư mục như vậy, để cho chúng ta dễ nắm bắt và dễ biết và dễ tiếp thu hơn. Và như vậy chúng ta thấy rằng đối với một người xuất gia hoặc giả là một cái người tại gia cư sĩ mà tu tập theo thiền pháp thì chúng ta cần phải nắm bắt được những cái lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật đã có cách nay hơn 2.600 năm, nhưng rồi chúng ta vẫn còn có thể nghe được và hiểu được những cái lời dạy của Ngài. Và chúng ta cố gắng hành trì và tu tập thì sẽ được cái sự an lạc trong cái đời sống này, và thậm chí là sẽ được an lạc đến cái đời sống sau. Ở đây ba pháp mà ngày hôm nay chúng ta học đó là ba tăng thường giới học, tăng thường tâm học và tăng thường tuệ học. Ở trong đời sống của chúng ta, những việc mà chúng ta học hỏi nó có rất là nhiều, nhưng vì cái sự học tập ở bên ngoài nó không có là một cái điều tiên quyết để mà cho chúng ta hướng đến cái sự viễn ly và hướng đến cái sự tu tập. Khi mà ở bên ngoài chúng ta học nhiều về cái thế học, học nhiều về những cái loại ngôn ngữ chỉ để cho chúng ta tiếp thu và cho chúng ta có được một cái kiến thức về cái thế học ở bên ngoài. Nhưng vì cái việc mà học tập để có được một cái sự vô thường không phải là một cái chuyện dễ dàng. Như chúng ta thấy rằng ở đây ba học ở đây chính là tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học. Tisso sikha athi sila sikha athi citta sikha và athi panya sikha. Thế nào là tăng thượng giới học? Một vị tỳ kheo hay là một người cận sự nam, cận sự nữ mà có đức tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi tăng chúng, các vị này nỗ lực hành trì tu tập những cái thiện pháp, làm cho cái thiện pháp nó được tăng trưởng, những cái bất thiện pháp nó bị thối giảm, thì phải có được một cái sự tu tập như thế nào để cho chúng ta làm một cái nền tảng và cũng là một cái hành trang để cho chúng ta nhắm cái hướng giải thoát và đi đến. Như vậy đó thì ở đây cái tăng thượng giới học này nói theo bát chánh đạo đó thì đó chính là chánh ngữ, chánh nghiệp và cái chánh mạng. Chúng ta biết rằng trong bát chánh đạo, Đức Phật Ngài dạy con đường trung đạo để dẹp bỏ hai cái đó chính là lợi dưỡng và khổ hạnh. Khi mà cái bài pháp đầu tiên Đức Phật Ngài dạy cho năm cái vị tôn giả, anh nhát, con đánh nhát, Kiều Trần Như, thì năm cái vị này khi mà được Đức Phật ngài dạy cho cái pháp chính là cái con đường trung đạo, không có lợi dưỡng và cũng không có khổ hạnh ép sát thái quá, để cho những cái vị này hướng đến cái sự gìn giữ giới và tu tập, để có một cái nội tâm nó được tăng thường, nó được tăng trưởng, và cái tuệ quán nó được phát sanh để chứng được đạo quả, từ tu đạo quần lên đến A-la-hán. Do vậy chúng ta thấy rằng một người tu tập cần phải gìn giữ ba cái nghiệp mà cho nó thanh tịnh, đó chính là ba cái sự chân chánh, như là chánh ngữ, lời nói phải được chân chánh, không có nói độc ác, không có nói thiêu dệ, không có nói chuyện vô ích, và không có nói những lời mà cay đắng làm cho chúng sanh khác phải bị đau khổ bởi do cái lời nói của một cái chúng sanh nào mà khi mà nói ra cái lời nói nó cũng mang cái tính chất rất là quan trọng. Có những người họ nói để làm cho sum họp, để làm cho hòa thuận, để làm cho chúng sanh khác có được cái sự an lạc, an vui, có được cái sự tiến bộ ở tinh thần. Có những chúng sanh nói những lời không có được quan hỷ, thì như vậy đó, những cái lời của những cái người đó nói, họ chỉ cần mở miệng ra, họ nói những lời không được tốt đẹp, đem đến hại người, hại mình và hại cho cả hai, thì như vậy việc mà họ nói cũng là một cái lời nói, nhưng mà nói đúng thời, nói đúng lúc và nói hợp theo lẽ đạo, sẽ khiến cho những cái chúng sanh khác, những cái người khác, người ta nghe, người ta có một cái thiện cảm đối với mình. Cái điều đó chúng ta cần cũng cần phải học tập. Thì như các bậc thiền hiền nhân, các vị đó cũng đã nói rằng là cái sự học nó là vô biên, nó không bao giờ biết đủ. Chỉ có khi nào trở thành một bậc thật sự là giải thoát, thật sự là giác ngộ, thì như vậy sẽ không còn có cái sự học nữa. Còn chúng sanh, thậm chí đến những bậc mà hữu học như là vị Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và cái vị A Na Hàm cũng vẫn còn phải học. Học tập ở đây không phải là bất cứ cái điều gì mà cũng học hết. Những điều nào cần phải học tập như trong cái lời dạy của Đức Phật, thì ngài dạy về cái bát chánh đạo này là cái con đường để đưa chúng ta hướng đến cái sự giải thoát. Thì không phải học mà cần phải hành động, cần phải thực hành và cần phải tu tập để đạt được cái sự chứng ngộ. Cũng như trong cái tăng thượng giới học này, Athi Sila Sikha, trong đó có ba cái chi phần là chánh ngữ và chánh mạng, là nói như thế nào để không làm đau khổ chúng sanh khác và làm cho cái sự an lạc đến cái người khác, thì như vậy là được gọi là chánh ngữ. Và cái chánh nghiệp, cái sự nuôi mạng chân chánh của một cái vị tu sĩ hay là của một cái người Phật tử đã hiểu đạo, đã biết được thọ trì tam quy, họ trì giới, họ tu tập, họ gìn giữ ngũ giới, hoặc giả là bát quan cả giới. Thì cái sự nuôi mạng của một cái vị mà xuất gia thì cái vị này không được có cái tư tưởng xấu, không có được tà mạng, bởi vì cái việc làm đó hay là cái sự hành động đó nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là tâm bị ô nhiễm. Thì khi mà tâm bị ô nhiễm như vậy, muốn tu tập thiền định cũng khó mà đắc được thiền định. Chớ khi mà hướng đến cái sự giải thoát, đó là đạo quả, mà ở cái giai đoạn mà nó vị giới chưa có được tăng thượng, chưa có được trong sạch, chưa có gìn giữ hoàn toàn, trong ba cái chánh ngữ, chánh nghiệp và cái chánh mạng này, một vị tỳ kheo hay là một cái vị hành giả cần phải có được một cái sự nỗ lực tu tập đúng đắn để cho chúng ta ngăn trừ những cái bất thiện pháp để tạo trữ những cái thiện pháp, như vậy sẽ hướng đến cái tăng thượng tâm học. Cái tăng thượng tâm học chính là ba chi phần của chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Một vị hành giả tu tập trong khi vị này quán thân trên thân, hay là quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, hay là quán pháp trên các pháp, hay là vị này tu tập về những cái đề mục quán thân bất tịnh, thấy rằng trong cái thân thể của một chúng sanh, khi mình nhìn mình thấy cái cảnh sắc tốt của một cái chúng sanh đẹp, có cái hình tướng tốt, thì cái vị này phải có cái chánh niệm. Chánh niệm nó phải hỗ trợ bằng cách là trong cái lúc chánh niệm như vậy phải có cái sự tinh tấn quyết giá, tinh tấn để làm cho cái thiện pháp được tăng trưởng. Khi mà chúng ta có một cái chánh niệm ghi nhận và thấy được cái đối tượng mà làm cho tâm của chúng ta có cái hỷ tham, khi mà một cái một vị hành giả mà tu tập, khi đó vị này thấy những cái quan tướng ở bên ngoài, thấy những cái hình sắc tốt, mà vị này không có cái chánh niệm, không có cái sự nhiệt tâm để gìn giữ tâm của mình không cho nó bị phóng dật, không cho nó bị loạn động lao chao, thì như vậy cái chánh niệm đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự an lạc ở nơi nội tâm. Và cái chánh niệm đó đi theo kèm theo là phải có cái sự tinh tấn nỗ lực để thực hành trọn vẹn những cái đề mục, như vậy sẽ tốt hơn. Và trong cái chánh tinh tấn, chánh niệm và cái chánh định đó, thì gom chung lại ba cái chi phần này được gọi là tăng thượng tâm học. Và một điều nữa là cái tăng thượng tuệ học. Ở trong cái chi phần của cái bát chánh đạo đó thì chúng ta phân ra làm ba phần: phần nói về giới, phần nói về định và phần nói về tuệ. Cái Athi Panya Sikha này là tăng thượng tuệ học. Trong hai chi phần đầu tiên của bát chánh đạo thì chúng ta thấy rằng có một cái chánh kiến và cái chánh tư duy. Cái chánh kiến là cái sự hiểu biết, thấy chân chánh, thấy một cách không có bị lệch lạc, Và cái chánh kiến nó sẽ giúp cho một cái vị tu tập để hướng đến cái điều nào cần phải loại trừ ở nơi tâm. Một người mà không có đức tin và họ không có cái trí tuệ để hiểu và thấy rằng trong cái lĩnh vực mà cái chi kiến nó chân chánh, nó sẽ là một cái tác nhân rất là lớn đối với một cái người trên cái bước đường vị này tầm cầu cái sự giác ngộ, tầm cầu cái sự giải thoát. Cho nên cái việc mà một người mà họ đã biết thấy khổ trong các cái đời sống này, phải sanh tử luân hồi, phải trầm luân trong ba giới bốn loài, và cái sự vô thường chi phối đến chúng sanh, họ phải thấy rằng cái chuyện mà tu tập để đạt đến cái sự giác ngộ cần phải thấy và hiểu một cách chân chánh, một cách đúng đắn, mới có thể tạo cho cái chúng sanh này có được một cái hành trang trên cái bước đường tu tập để hướng đến sự giải thoát. Và chúng ta biết rằng do đâu mà chúng ta bị khổ đau, và nếu biết được thế nào là cái sự khổ và do cái sự khổ nó có mặt, thì mình sẽ hiểu rằng cái sự diệt khổ và cái con đường đưa đến cái sự diệt khổ, Đức Phật Ngài nói đến cái chánh kiến là cái nhìn phải thấy được cái sự liên quan đến cái nhân quả. Và cũng trong cái vấn đề liên quan đến nhân quả này, nói về cái tuệ học, nói về cái trí tuệ hiện thực. Ở đây nếu chúng ta muốn nhìn một cái sự vật một cách thật sự sáng suốt, thì chúng ta nên là tránh đừng để cho cái nhìn bị chi phối bởi những cái liên hệ đến cái tư duy đó quý vị. Là trong đó có cái chánh tư duy, khi mà cái chánh kiến mình thấy và mình liên hệ đến trong cái sự suy tư, bởi một người không có sân tư duy, bởi một người không có hại tư duy, thì chúng ta có cái đánh giá và cái nhận xét về cái sự việc là với một cái sự bực bội ở trong tâm và với cái sự hiềm hận, thì nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Thì trong lúc mà khó chịu như vậy đó, thì cái sân tư duy, cái dục tư duy và cái hại tư duy, những cái thành tố này nó sẽ làm cho một cái người tu tập sẽ khó mà đạt được cái điều gì. Khi mà dục tham vẫn còn, cái sự sân hận vẫn ngự trị, và cái tư tưởng não hại chúng sanh khác vẫn còn, thì như vậy sẽ không có đạt đến kết quả tốt đẹp. Do đó thì cái chánh tư duy và cái sự nhìn nhận và cái sự biết được một cách trung thực và một cách sáng suốt, khi mà chúng ta đừng để cho những cái dục và cái hại tư đó, và qua một cái nhìn của chúng ta bị lệch lạc, thì trong cái việc mà chúng ta tu tập nói về cái chi phần của Bát Chánh Đạo liên quan đến ba cái học tăng thượng này, thì thứ nhất, cái tăng thượng giới học chính là chúng ta làm sao phải biết được cái chánh ngữ, chánh nghiệp và cái chánh mạng. Thứ hai, tăng thượng tâm học, phải biết được cái chánh tinh tấn như thế nào, tinh tấn diệt trừ những cái thiện, những cái bất thiện pháp đã sanh, và tinh tấn ngăn trừ những cái bất thiện pháp mà chưa sanh, và tinh tấn cố gắng gìn giữ và duy trì những cái thiện pháp mà nó đã có. Như vậy gọi là cái chánh tinh tấn. Còn cái chánh niệm là sự ghi nhận, ví như một cái người hành giả tu tập, người đó phải ghi nhận hơi thở ra hơi thở vào, hay là họ có chánh niệm trong cái quan nghi, trong cái cử chỉ. Và cái chánh định đó chính là cái thành quả của cái ekakkhata, là cái định ở trong những cái chi thiền. Khi mà một người tu đó cần phải có một cái sự hiểu biết một cách đúng đắn, và lúc bấy giờ đó khi mà đã hiểu biết đúng đắn rồi thì họ hướng đến một cái đề mục, và cái đề mục mà họ đã chọn đó họ phải làm sao để phát triển bằng cách là nhìn vào cái đề mục, nhìn vào một cái đối tượng đó, để cho tâm của một cái người hành giả, một cái vị tu tập chính và trú vào trong cái thiền, trong cái sự chánh định samadhi, cái vị này có một cái tư tưởng liên hệ đến những cái địa mục của mình đã tu tập, và mình làm cho nó phát triển. Trong cái lúc mà phát triển như vậy mà cái sự định tâm an trú trên cái địa mục nó vẫn còn, và nó không có bị mất. Ví như một cái người mà họ chăm chú, họ vẽ một cái bức tranh, thì họ cũng có một cái chánh niệm và có một cái sự định tâm ở trên đó. Cái định tâm để giúp cho họ sẽ an lập và an trụ trên một cái đối tượng, để lúc đó họ mới có thể phán khích và vẽ được những cái bức họa, những cái bức tranh tuyệt đẹp. Phải đặt hết cái tâm trí của một cái người thợ vẽ vào trong một cái bức tranh như vậy. Người ta gọi cái bức tranh có hồn, là ám chỉ rằng là cái người thợ vẽ, ông thầy đó, ổng có một cái sức mạnh của cái nội tâm. Khi mà người này đã thuần thục trong cái quá trình đào luyện, trong cái quá trình mà cái vị này đã học hỏi thường xuyên, thì ở đây cái việc mà chúng ta tu tập cũng vậy, tu tập để có được một chánh định thì không phải là một cái chuyện dễ dàng, một sớm một chiều. Cho nên là trong cái tăng thượng tâm học này đó thì nó gồm có ba chi phần, là chánh tinh tấn, chánh niệm và cái chánh định là như vậy. Và cái tăng thượng tuệ học thì nói đến hai cái chi phần sau, là chánh kiến và cái chánh tư duy, hiểu biết một cách chân chánh và suy tư không có niềm bất hại. Và một cái lẽ khác nữa là nói đến cái sự tăng thượng giới học, khi mà đề cập đến các vị xuất gia thì Đức Phật ngài dạy cái giới bổn Patimokkha Sangvarasila, hay là chúng ta gọi là trong đó đó, những cái vị mà xuất gia thì phải giữ gìn giới, nhưng mà giới của các vị không có giống như là những cái giới của một cái người cư sĩ, nó nhiều hơn. Và tu tập gọi là cái chattu parisuddhi sila, gọi là tứ thanh tịnh giới. Cái Batimokha Sangvarasila này đó nói đến cái giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa là biệt biệt giải thoát. Giới có nghĩa là chư tăng mà giữ một cái giới thì sẽ thoát khỏi được một cái tội. Và cái giới này đối với cái vị tỳ kheo thì phải giữ là 227 giới. Và giữ giới không cũng chưa đủ, bởi vì có tứ thanh tịnh giới nữa. Cho nên là cái giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa này nó là một trong bốn phần của tứ thanh tịnh giới. Để cho một cái người tu tập mà gọi là tăng thượng giới đó. Thì thứ hai nữa gọi là cái Indriya Sangrakila, giới thu thúc lục căn thanh tịnh. Một người xuất gia thì phải có cái sự thu thúc nhãn căn, thu thúc nhĩ căn, thu thúc tỷ căn, thu thúc thiệt căn, thu thúc thân căn và thu thúc ý căn. Trong Phật pháp khi thấy rõ một cái tội lỗi mà cái sự không có thu thúc và cái thiện nghiệp mà thu thúc lực căn á, nó đem lại cho chúng ta có một cái quả an lạc. Khi mà Đức Phật Ngài thường dạy cho chư tỳ khưu tăng, khi mà con mắt tiếp xúc với sắc trần, lỗ tai tiếp xúc với cảnh thinh, mũi tiếp xúc với các mùi, lưỡi tiếp xúc với các vị, và cái thân này đó nó tiếp xúc với cái sự đụng chạm, và tâm thì hay tiếp xúc với các pháp, dầu nó là tốt hay là nó xấu, thì khi mà thu thúc lục căn như vậy đó sẽ giúp cho một cái vị tỳ khưu tu tập được tốt hơn. Bởi vì nếu như là không có thu thúc lục căn thì sẽ tạo cho một cái vị đó có rất nhiều cái sự phiền não khi mà vị này đi đứng nằm ngồi trong tứ quan nghi. Ở trong bốn cái quan nghi đi đứng nằm ngồi đó mà cái vị này tiếp xúc với cái cảnh vật ở bên ngoài mà không có cái sự tác ý, không có cái sự chú tâm để mà gìn giữ cái con mắt, gìn giữ cái lỗ tai, gìn giữ mũi, gìn giữ cái lưỡi và gìn giữ thân, thì như vậy vị này sẽ sa vào cái cạm bẫy của ác ma. Ví như là một cái vị tỳ khưu, trong lúc vị này đi khất thực mà vị này gìn giữ được lục căn, cái vị trưởng lão tỳ khưu khi mà trên cái con đường đi về, trong lúc vị này đã đi khất thực xong, lúc bây giờ có hai vợ chồng của một cái người ở hàng xóm cãi vã với nhau, và cái người vợ đã bỏ đi, bỏ nhà ra đi. Và khi mà đi ngang qua ngài trưởng lão, như là ngài tên gọi là Tích Sát, ngài trưởng lão ngài thấy một cái cô thiếu nữ đi ngang qua, nhưng mà ngài vì cái đời sống của ngài tu tập thuần thục và ngài thu thúc lục căn, lúc bây giờ ngài chỉ thấy cái bộ xương di động, chứ không phải là ngài thấy một cái hình tướng của một cái người phụ nữ cao thấp, gầy béo vân vân, hay là đẹp xấu. Ngài không có nắm giữ những cái tướng chung và không có nắm giữ những cái tên như vậy, mà khi đó thì ngài chỉ thấy rằng là có một cái bộ xương nó đang di động, chỉ vậy thôi. Ngài chỉ thấy cái bộ xương nó đang di động thôi. Cho nên lúc bấy giờ thì ông chồng của cái cô thiếu nữ này, khi mà biết được cái người vợ của mình bỏ nhà ra đi, ông ta đã chạy theo và trên đường gặp được ngài trưởng lão, đã hỏi với ngài rằng, kính bạch ngài, ngài có thấy một cái cô thiếu phụ đi ngang qua đây không? Thì lúc bấy giờ ngài trưởng lão mới nói rằng ta không thấy một cái người nào đi ngang qua đây hết, ngoại trừ có một cái bộ xương nó đang di động, nó đã đi ngang qua đây. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà thu thúc lục căn đó, nó rất là quan trọng. Nó sẽ là một cái điều tai hại cho một cái vị nào mà không có huấn luyện, không có dạy dỗ, không có gìn giữ lục căn, để khi mà nó tiếp xúc với cái cảnh trần bên ngoài, nó khả ái, khả hỷ, khả ý, thì lúc bấy giờ đó nó sẽ làm một cái sự khốn đốn và cái sự khổ thân và cái sự khổ tâm cho một cái vị tu tập là như vậy. Như là một cái vị tỳ khưu chỉ thấy được trước khi mà cái vị này thấy cái hình bóng của một cái nàng kỹ nữ Sirima đó, thì trong lúc mà cái vị này chưa có thấy hình bóng, đã nghe chư tăng nói rằng đó, nàng kỹ nữ Sirima rất là xinh đẹp, và cô đã có tâm cung kính cúng dường đến chư tăng rất là trọng hậu và rất là thành kính. Cái vị này cái tâm đã hối thúc, sau khi mà buổi sáng lại đó, vị này tranh thủ vào cái nhà phát thẻ ở thời xưa ở bên Ấn Độ đó, có các vị nào mà có cái phận sự là phải điều phối phát những cái thẻ để cho chư tăng hôm nay đi đến cái nhà ông A bà B để mà đi phát thực vân vân để mà thọ trai, thì các vị đó khi nào mà đi sớm vào ở trong cái ngôi nhà để mà phát thẻ thì các vị này sẽ được cái phần như vậy. Thì cái vị này tranh thủ vào đó rất là sớm để nhận được cái thẻ đi vào cái nhà của nàng kỹ nữ Sirima. Và trong lúc đó nàng đang bị bệnh, trong lúc bệnh như vậy mà cái sắc đẹp cũng vẫn còn như nước khuynh thành, cho nên cái vị tỳ khưu này đã chao đảo tinh thần. Thay vì cái vị này quán trong cái nội thân của một chúng sanh gồm có những cái thân, những cái quế trược như là quán về tóc dài, nó rất là khó chịu khi mà một người mà lâu ngày mà không có trang sức, không có thoa sức, không có tắm rửa thì nó sẽ rất là ghê tởm. Hay là trong cái thân của chúng sanh đó, nó gồm có mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước nhớt, nước tiểu, vân vân. Khi mà quán được như vậy đó, thì cái tâm mà tha mái nó sẽ không có sanh khởi. Còn khi mà cái vị đó đã bỏ trôi lăng cái sự thu thúc lục căn không có tròn đủ, do vậy cái vị này đã bị cái ái tham mà nó lôi kéo, nó làm cho tâm của vị này bị suy nhược. Khi mà vị này đã trông thấy được nàng kỹ nữ Sirima và vị này đã quay trở về cốc của mình, nằm giật dừa ở trên cái sàn nhà, và đến mấy ngày sau vật thực nó bị hôi và không có thể nào mà dùng được. Do đó đó thì Đức Phật ngài muốn tế độ cho cái vị này, và cũng dịp may rằng là nàng kỹ nữ Sirima đã qua đời, và Đức Phật đã triệu tập chư tăng đến để mà nhìn thân bất tịnh, là sắc này nó bị suy tà, cái ổ tịch bệnh mỏng manh, cái đống hôi thối nó sẽ đổ vỡ, chết là cái chấm dứt cái mạng sống. Cho dù một người đẹp như thế nào rồi cũng phải ra thành cát bụi, rồi cũng phải nằm trên mặt đất bị vứt bỏ vô thức như cái khúc cây vô dụng như vậy. Và sau khi mà cứu cái thời pháp thì cái vị tỳ khưu đó chứng đắc được A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy rằng một cái sự tu tập về thân, về khẩu và về ý. Nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó rất là lâu và rất là khó, chứ không phải là một sớm một chiều như chúng ta thường hay nghe, đó là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Không phải như vậy. Và cái tăng thượng giới thứ ba đó chính là Ativa Parisuddhi Sila, giới nuôi mạng chân chánh của một cái vị tỳ khưu. Thì giới nuôi mạng chân chánh này đó, trong luật tạng Đức Phật Ngài cũng dạy đó, một vị tỳ khưu thực hành theo cái giới nuôi mạng chân chánh phải ráng tinh tấn tận sức mình, dứt bỏ được những cái cách nuôi mạng tà dại, và phải tinh tấn trong cái sự nuôi mạng, như là cho dù ở ngoài đời sống của mình là một cái vị dương tôn công tử, nhà quý tộc, nhưng mỗi khi mà chúng ta vào trong chấp nhận thọ trì giới học, thọ trì định học, thọ trì tuệ học rồi đó, thì cái vị đó cần phải tuân thủ theo những cái giới luật của Đức Phật Ngài đã ban hành. Cho dù trời nắng hay trời mưa, vị này cũng đi khất thực, cố gắng nỗ lực tu tập, không có lười biếng, không có giải đãi. Bởi vì cái hạnh đi khất thực đó chính là cái hạnh của chư Phật. Ngay cả khi mà Đức Phật Ngài cùng chư Tăng về lại ở kinh thành Kapila Quá Thú, kinh thành Ca Tỳ La Vệ, và không ai mà thỉnh mời Đức Phật cùng chư Tăng thọ thực ở trong hoàng cung. Họ nghĩ rằng Đức Phật cùng chư Tăng chắc có lẽ là thọ thực ở trong hoàng cung, chớ đi đâu bây giờ. Do đó thì họ nghĩ như vậy, và họ đã không có thỉnh mời Đức Phật cùng chư Tăng thọ thực ở trong hoàng cung. Thì do đó Đức Phật cùng chư Thánh Tăng buổi sáng ngày hôm sau đã đi khất thực, đắp y mang bát đi khất thực. Và Đức Vua Xuất Thu Đá Ná, Đức Vua Tịnh Vạn Dương đã chạy ra và gặp được Đức Phật, và đã than phiền với Đức Phật rằng là Đức Thế Tôn Ngài đã làm mất mặt cái dòng dõi Khách Tí Giá, dòng dõi Sát Tế Lị. Và Đức Phật Ngài mới bảo rằng Tâu Đại Vương, dòng dõi Khách Tí Giá, dòng dõi vua chúa của Đại Vương đó là khác, còn dòng dõi của Như Lai chính là dòng dõi Phật. Chư Phật ba đời thường đi khất thực để nuôi mạng. Cái sự chánh mạng ở đây chính là phải để mà có một cái cuộc đời sống thật sự là dễ nuôi, và tránh xa về những cái việc như là cái sự tinh tấn dứt bỏ một cách tà mạng, mà trong luật để lại là 21 pháp tà mạng đó. Cho nên là cái sự giả dối, cái sự nói dọa dẫm vân vân, hay là giả dạng thân khẩu ý, và coi tai coi tướng, hay là làm thầy thiên văn địa lý, làm tai sai cho người này người nọ người kia để mà được cái vật thực, thì không nên. Chỉ khi nào mà có một cái người thí chủ họ dâng cúng một cách hợp lẽ và hợp theo cái sự lẽ đạo đó, thì lúc vị khu đó nhận sẽ không có tội lỗi. Còn giả dạng do thân khẩu ý để cho những cái người khác họ thấy rằng là cái vị này thường xuyên đó tu tập như vậy thì không nói, khi mà lâu lâu đó có được một lần và có một cái cách giả dối như vậy, thì cái việc đó nó sẽ không có được chân chánh. Còn cái giới mà nuôi mạng chân chánh của người cư sĩ thì phải tránh xa những cái nghề buôn bán như là buôn bán người, buôn bán thịt sống, buôn bán thuốc độc, buôn bán khí giới và buôn bán chất sai. Một cái người Phật tử chân chánh thì không có được làm những cái việc như vậy. Và đối với một cái vị tỳ kheo thì cái giới tứ thanh tịnh giới của vị này á, cái chi phần thứ tư đó, các chi giá sanisita sila, cái giới quán tưởng thanh tịnh cho một cái vị tỳ kheo. Giới quán tưởng thanh tịnh là cái trí tuệ phát sanh lên khi mà cái vị này trong cái cuộc sống thọ dụng cái y phục, thọ dụng cái vật thực, thọ dụng cái sàn tọa, cái chỗ trú ngụ, và thứ tư là thọ dụng cái thuốc trị bệnh. Trong bốn cái món của bậc xuất gia mà thọ dụng đó, y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và cái thuốc trị bệnh, thì cái vị mà có cái trí tuệ để mà quán tưởng chia ra làm ba thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ đang thọ lãnh cái y phục, cái vật thực, cái chỗ trú ngụ và cái thuốc trị bệnh. Thứ hai là cái thời kỳ đã dùng xài rồi. Ví dụ như là một ngày đó, một cái vị tỳ kheo trong khi mà trước khi mà thọ nhận cái y phục, trước khi y phục mặc vào mình đó, thì cũng phải quán tưởng y phục là một cái nguyên chất tạo ra nó để làm cho che thân thể cho không có hổ thẹn, ngăn ngừa mũi mồng rắn rít vân vân. Và trong lúc mà thọ dụng cũng vậy, thí dụ thọ dụng cái vật thực này để thân tâm khỏe mạnh, để tu tập theo cái hạnh cao thượng, theo cái sự tu tập phạm hạnh, tránh những cái sự khó chịu khi mà những cái vật thực mà ăn nhiều đó thì nó sẽ gây ra cái sự hôn trầm thủy miên. Cái vị này phải có một cái sự ngăn lại, không có cho mà ăn quá độ, và phải quán tưởng cái vật thực này nó là cái vật không phải là nhầm gớm, nhưng mà khi nó đụng vào cái thân bất tịnh này rồi đó, trong 32 thể trược đó, thì cái vật thực đó nó bị ăn vào qua cái đường miệng và cái thực quản, và nó xuống cái bao tử, thì trong lúc đó đó nó sẽ bị cái bao tử nó nhồi bóp vân vân, rồi những cái chất dơ, chất dịch nó tiết ra, thì do đó cái vị này quán đến cái thể trược như vậy sẽ phát sanh một cái trí tuệ. Cái trí tuệ của một cái người tu tập thực sự là sắc bén hay không đó, là do có cái tác ý đúng, và cái tác ý ở trên tâm của chúng sanh, tâm của các vị hành giả cần phải khéo tác ý là như vậy. Do đó, đó thì cái quán tưởng về cái vật dụng y phục, thuốc trị bệnh và cái chỗ trú ngụ này, nó là thuộc về cái giới mà quán tưởng thanh tịnh. Cho nên cái bốn cái điều mà Đức Phật ngài dạy là tứ thanh tịnh giới, thì trong đó cái biệt biệt giải thoát thu thúc giới là một, thứ hai là thu thúc lục căn thanh tịnh, thứ ba là giới lưu mạng chân chánh, thứ tư là cái giới quán tưởng thanh tịnh. Thì bốn cái chi phần này nó sẽ là cái tăng thượng cho cái một cái vị tu tập. Và cái tăng thượng tâm học là khi một người đã có giới và cái vị này tiến thiên thiền định để đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiền sắc giới hay là thiền vô sắc, và cái trí tuệ để mà hiệp với những cái tâm mà tâm thiền sắc giới hay là tâm thiền vô sắc giới, để cho chúng sanh này sau khi thân hòa mạng chung, các vị này sanh về trên những cái cõi phạm thiên. Những cái cõi phạm thiên đó nó sẽ có cái tuổi thọ lâu dài và cho chúng sanh này được an lạc. Do đó đó thì chúng ta thấy rằng ở trong cái thời trước cái thời Đức Phật, có những người có trí tuệ họ cũng đã nhàm chán cái sự sanh tử luân hồi, nhưng vì họ không có biết được cách thức để mà tu tập, để mà hướng đến cái sự giác ngộ. Do đó thì hai cái vị mà đệ tử, hai cái vị thầy đầu tiên của Đức Bồ Tát đó, chính là ông Alara và ông Uttaka Ramaputta. Hai cái vị thầy này đó, một vị thì chứng vô sở hữu xứ thiền, một vị thì chứng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, và cả hai cái vị này đã không có được cái nhân duyên lành để gặp được một cái vị Phật xuất hiện. Tuy rằng Đức Bồ Tát lúc bấy giờ ngài vẫn còn đó, nhưng vì ngài chưa có đắc được cái đạo quả chánh đẳng chánh giác, chấm dứt sanh tử luân hồi, cho nên hai cái vị thầy này đó đã dạy cho Đức Bồ Tát về những cái phương, những cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà Đức Bồ Tát ngài là một bậc trí tuệ siêu việt, ngài biết rằng những cái pháp này nó chỉ tạm thời đè nén cái phiền não, nó không có khả năng để mà sát trừ những cái phiền não. Do đó nó khi mà hai cái vị thầy Alara và Uttaka Ramaputta này, hai cái vị này sau khi Đức Phật ngài đã giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, và lần đầu tiên ngài muốn thuyết giảng giáo pháp, ngài đã nghĩ về hai cái vị thầy này đầu tiên. Và một vị đó thì đã mất 7 ngày, và một vị nữa là mới vừa mất ngày đêm ngày hôm qua. Thì do đó đó Đức Phật ngài đã nói rằng hai cái vị này đó thật sự là không có được nhân duyên, và không có được uống cái nguồn nước bất tử. Khi mà hai cái vị này đã chết trong cái tình trạng là sanh về trên cái cõi phạm thiên mà vô sắc. Ở trên cái cõi phạm thiên mà vô sắc đó, nó có cái tâm thức nhưng mà nó không có cái sắc pháp. Thì như vậy đó, chúng sanh đó họ không có tạo được những cái điều gì hơn nữa, chỉ có cái sự cái năng lực thiền định của các vị này ở trong cái đời sống quá khứ, và nó sẽ làm cho các vị này sống hết cái tuổi thọ trên đó. Thì sau khi mà sống hết tuổi thọ trên đó rồi, các vị này mà có tái sanh xuống cõi nhân loại đó, thì tùy theo cái nghiệp lực của các vị này để mà nó tạo ra cái quả để cho các vị này phải tiếp tục lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Cho nên khi mà một người nào chưa có đắc chứng được đạo quả tiêu đồ quần, là không còn thối đọa trở lại nữa, đã nhập vào vòng thánh nhập lưu, như vậy sẽ không có sanh trở lại quá 7 kiếp nữa. Lúc bấy giờ thì những cái điều mà cái người này cần phải làm là cái vị tu đạo quần sẽ hướng đến tu tập mãnh liệt hay không để mà chứng đắc đến cái sự giải thoát A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả. Còn đối với các vị phạm thiên ở trên những cái tầng trời, những cái cõi trời, từ cái cõi mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và bốn cái cõi vô sắc, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng phi phi tưởng, những cái cõi đó nó tuy rằng cái tuổi thọ nó rất là cao thật, nhưng mà chúng sanh hết tuổi thọ rồi cũng phải chịu đi theo cái nghiệp của mình đã tạo. Mình làm thiện thì được cái quả vui, và làm ác thì sẽ bị cái quả khổ. Cho nên không ai chắc rằng là trong cái đời sống của cái người phàm nhân mà mình không có từng tạo cái ác pháp để mà mình sa đọa địa ngục. Nếu như mà có người cái ác pháp, tôi không có quan hệ với cái ác pháp, tôi nguyện rằng đời đời kiếp kiếp là kiếp nào sanh ra tôi cũng gặp được chánh pháp, cũng gặp được sự tu tập, và họ không có cái tâm lý để mà hướng đến cái sự giải thoát giác ngộ hoàn toàn đó, thì họ chỉ nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp khi mà sanh ra được gặp chánh pháp. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái sự vô thường đó, chánh pháp của Đức Phật cũng phải bị biến mất khi mà cái thời gian nó trôi đi. Do vậy đó thì nếu như chúng ta hiểu được cái sự tu tập để hướng đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn, thì chúng ta cần phải tranh thủ nỗ lực tinh tấn tu tập nhiều hơn nữa, để cái sự rút ngắn cái vòng sanh tử luân hồi càng sớm càng tốt. Trước khi mà chúng ta làm phước, chúng ta tu tập và chúng ta nỗ lực để mà tạo cái công đức rồi, và chúng ta nguyện kiếp này được như thế này, kiếp kia như thế kia, thì nó cũng là một cái chướng ngại cho cái tinh thần của chúng ta để mà chúng ta đạt được cái đạo quả giải thoát. Còn cái tăng thượng, cái đó là cái tăng thượng tâm học. Và cái điều cuối cùng chính là tăng thượng tuệ học. Trong cái việc mà tăng thượng tuệ học này đó, thì nói đến cái 16 cái tuệ minh sát, Vipassana Ñāna. Cái 16 cái tuệ minh sát này đó, thì cái tuệ thứ nhất là cái tuệ phân biệt danh sắc, Nama Rupa Pariccheda Ñāna, là cái trí tuệ mà biết rõ chúng sanh gồm có danh pháp và cái sắc pháp. Danh pháp nó thuộc về tâm, và cái sắc pháp nó thuộc về cái thành phần của cái vật chất, những cái nguyên tố vân vân. Thì cái tuệ này nó là cái tuệ phổ cập để cho chúng sanh khi mà họ quán thấy được cái danh sắc, thấy được cái tâm và thấy được cái sắc pháp nó đang diễn biến như thế nào, nó đang trụ diệt như thế nào, thì cái tuệ mà phân biệt danh sắc đầu tiên, tuệ này khi mà phát sanh lên cho một cái vị hành giả thấy được cái tuệ để mà phân biệt được cái danh pháp và sắc pháp, nó rất là quan trọng. Chúng ta sống, chúng ta tưởng rằng chúng ta là một cái con người, và trong con người của chúng ta có một cái thực thể, hay là có một cái thể tánh, hoặc là có được một cái linh hồn tự ngã, thì thông thường chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà đối với một tu tập thiền định, mà tu tập về cái thiền minh sát Vipassana đó, thì cái vị này sẽ thấy rõ cái tuệ phân biệt đâu là tâm, mà đâu là xã hữu tâm, và đâu là cái sắc pháp. Thì như vậy nó mới là cái sự thành tựu lớn cho cái vị mà tu tập thiền Vipassana. Thứ hai nữa là cái tuệ duyên đạt, gọi là Paccayaparigraha Ñāna. Cái trí tuệ mà biết rõ được cái duyên khởi của cái danh sắc, biết rõ danh sắc này nó có mặt do cái nghiệp lực của cái chúng sanh, thì qua cái sự phân biệt và hiểu rõ được cái sự duyên khởi là danh sắc nó duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên hữu, hữu duyên sanh già bệnh chết vân vân. Thì lúc bây giờ đó thì cái tuệ duyên đạt gọi là Paccayaparigraha Ñāna, nó cũng góp phần quan trọng cái sự tu tập của một cái vị hành giả mà hướng đến cái sự giác ngộ, và chỉ là cái tuệ thứ hai, cái tuệ duyên đạt thôi. Thứ ba là cái tuệ phổ cập tướng gọi là Sammasanna Ñāna. Cái trí biết rõ danh sắc có cái thực trạng của vô thường tướng, của khổ tướng và của vô ngã tướng. Cái này cũng rất là quan trọng. Trong cái đời sống một cái vị hành giả, vị này thấy rõ được cái danh sắc rồi, và biết được cái thực trạng của vô thường là nó sẽ biến đổi, nó sẽ sanh diệt, nó không có tồn tại, nó không có thường hằng, nó không có thường còn, nó không có vĩnh viễn như vậy hoài. Và nó sẽ vì cái sự vô thường thì nó sẽ đưa đến cái sự khổ khi mà cái vị này thấy cái sự vô thường nó sớm tàn, nó chóng tan. Thì lúc đó vị này mới thấy rằng mình thương cái người nào mà cái người đó ngày hôm trước mình thương cái người đó, ngày hôm sau đó thì cái người đó lại bỏ mình, hay là mình lại không có còn thương cái người đó nữa. Thì như vậy cái sự vô thường nó sẽ dẫn đến cái sự khổ tướng bằng cách là những cái đời sống mà Đức Phật ngài dạy đó, thương phải xa cũng là khổ, ghét phải gần cũng là khổ, và có cái ngũ thủ quẩn là khổ. Thì cái khổ tướng này cần phải được biến tri, Parinyaya là phải được biết. Và cái vô ngã tướng là một vị hành giả tu tập thấy được cái thực trạng của cái sự vô ngã anatta, không có gì là của ta, không có gì là tự ngã của ta hết. Thời như vậy đó sẽ tạo cho cái vị hành giả đó có một cái nội tâm không có suy nghĩ rằng là chúng ta có mặt trên cái thế gian này, ta là như thế này như thế kia, thọ này, sắc này là của ta, thọ này là của ta, tưởng hành thức này là của ta, vân vân. Và cái tuệ thứ tư đó gọi là cái sanh diệt tuệ, là Udayat và Jñāna. Cái trí tuệ này nó thấy rõ được cái sự sanh và cái sự diệt của cái danh sắc. Các pháp hữu vi đều có sanh và có diệt. Khi mà cái sanh diệt tuệ này nó phát triển lên thì cái vị đó mới quán rằng thấy được các pháp hữu vi anicca vatasankhara, các pháp hữu vi là vô thường. Hay là khi mà quán được cái sự vô thường như vậy đó thì phải mà nó sanh lên thì nó phải có cái sự hoại diệt. Ví như là một cái người mà một cái đứa bé nó sanh ra thì chúng ta nhìn thấy được là sau này cái đứa bé nó cũng phải đi đến cái sự già, và cái sự già nó dẫn đến sự chết. Sanh lão bệnh tử là như vậy, không một ai có thể tránh khỏi. Và cái tuệ thứ năm chính là cái thân gác nhà nát, cái gì diệt tuệ. Cái diệt tuệ này là cái trí tuệ bén nhạy, thấy được cái sự hòa diệt của danh sắc. Khi mà cái trí tuệ này quán chiếu danh sắc thuần thục, cái danh sắc mà được quán chiếu một cách thuần thục hơn đó, thì lúc bấy giờ đó cũng giống như là trong cái lĩnh vực mà một người thợ mộc, họ mới đầu họ bào một cái thanh gỗ bằng cái bằng một cái gọi là một cái bào, khi mà một cái bào lớn đó, họ bào thô, và sau đó đó thì họ sẽ lấy một cái bào nhỏ họ lại bào lại, và rốt cuộc đó thì họ sẽ lấy những cái giấy nhám họ chà đi chà lại trên một cái thanh gỗ đó, để cho khi mà cái thanh gỗ đó nó láng trơn và nó bằng phẳng. Thì cái sự tu tập cũng vậy đó, khi mà chúng ta quán được cái sanh diệt tuệ, và lúc bây giờ chúng ta diệt tuệ là khi mà cái trí tuệ bén nhạy thấy cái sự hoại diệt của cái danh sắc, cái trí này đó nó sẽ quán chiếu cái danh sắc thuần thục hơn. Khi mà quán được cái danh sắc này nó hơn cái sanh diệt tuệ, là cái tác nhân để mà chúng ta giống như là chúng ta tập trung thêm một cái khía cạnh là khi mà cái tuệ này nó phát triển cao hơn, để mà cho chúng ta có được một cái nội tâm nó cao hơn khi mà cái sanh diệt tuệ nó phát triển. Và cái thứ sáu đó là cái kinh quý tuệ phát giác nhanh á, là cái giai đoạn này đó của cái tệ quán, vì hành giả thấy được cái sự biến diệt của danh sắc, nhận thức rằng cái đời sống này đó, cái mạng sống luôn bị đe dọa. Khi mà chúng ta sống đây đó, không phải là chúng ta không có bệnh và không phải là chúng ta không có sự chết. Cái sự bệnh và cái sự chết nó luôn hằng đe dọa chúng ta từ mỗi phút, mỗi giây, mỗi ngày như vậy. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của tuổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này đó, hãy làm các công đức, hay là hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Cho nên cái việc mà tu tập để mà có được một cái tuệ quán mà thấy rõ được cái sự sợ hãi, gọi là kinh quý tuệ này đó, nó đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái sự nỗ lực thật là cao. Và cái tuệ thứ bảy đó là tội quá tuệ, adina quá nhà nát. Cái adina quá là cái sự nguy hiểm đó. Hay là nói rằng cái khi mà một cái tâm mà kinh cảm thấy rằng cái danh sắc này nó đang biến diệt như vậy đó, thì cái trí tuệ để mà nhận thức được cái trạng thái nguy hiểm của cái danh sắc này nó cũng rất là cao cấp. Khi mà một vị hành giả tu tập để hướng đến một sự chứng được và đắc được những cái tuệ này đó, đòi hỏi trong cái quá trình tu tập các vị này cần phải thuần thục hơn những cái tu tập những cái đề mục và quán thấy rõ cái danh pháp đối chiếu trên những cái đề mục mà cái vị này tu tập. Cái yếm ly tuệ gọi là Nibbidayana, tuệ này nó nhàm chán khi mà thấy rõ sự nguy hiểm của danh sắc, thì hành giả nhàm chán, không có tha thiết với cái sự việc nào nữa. Và thứ chín là dục thoát tuệ. Khi mà đã nhàm chán đối với danh sắc rồi, thì cái vị hành giả mới khởi tâm lên thoát khỏi những cái trạng thái của cái danh sắc này. Thì cái dục thoát tuệ này đó cũng ví như là một người họ nhàm chán, họ muốn ly tham, họ muốn xả bỏ, thì họ phải có được một cái nội tâm là phải khởi lên được cái sự mong muốn thoát khỏi cái thực trạng của cái danh sắc này, là nó đang bị vô thường, đang bị khổ não và đang bị vô ngã, nó chi phối. Và cái tuệ cái tiếp chính là cái quyết ly paññāna. Khi đã mà qua được cái dục thoát tuệ, mong muốn rằng là quyết ly tuệ, thoát khỏi cái danh sắc này, mình càng thẩm xét hơn những cái danh sắc theo cái tam tướng vô thường, khổ não và vô ngã, để xác định được cái thực trạng của cái danh sắc này nó nguy hiểm như thế đó, và nó có một cái tướng phổ thông là luôn luôn thay đổi, luôn luôn bị biến diệt. Và cái hành xả tuệ gọi là Sankhārūpekkhañāna, khi mà tâm mò của cái vị hành giả thẩm xét tam tướng, biết rõ rằng pháp hữu vi thực tính là như vậy, nó diễn tiến lên, thì khi đó đó cái sự gọi là khi mà tâm của chúng ta tu tập mà phấn đấu, có cái sự tinh tấn nỗ lực đó, thì lúc bây giờ đến cái giai đoạn hành xả tuệ đó, thì lúc đó chúng ta quân bình lại. Hành xả là quân bình, cái tuệ quân bình, nó có cái trạng thái nó bình thản đối với những cái chuyển biến mà những cái lúc mà cái sanh diệt tuệ, rồi cái yếm ly tuệ, rồi cái dục thoát tuệ, khi mà những cái tuệ đó nó phát triển lên, nó làm cho tâm của cái vị hành giả nó hưng phấn. Và đến cái giai đoạn là cái vị hành giả này cái có cái hành xả, tâm của cái hành giả phải thẩm xét vô thường, khổ não, vô ngã, và lúc bây giờ có một cái sự quân bình không có nôn nóng vượt mức. Và cái tuệ tiếp theo chính là cái thuận thứ tuệ Anuloma Ñāṇa. Cái tuệ này là thuận thứ, cái tuệ thuận hướng đến Niết Bàn, lấy cái Niết Bàn làm cái đối tượng, cái đối tượng của cái Niết Bàn khi mà chúng sanh mà hướng đến, như là một trong bốn cái thánh quả là Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Và cái tuệ thứ 13 chính là cái tuệ chín tập Vô Trắc Phu nha nó. Cái trí tuệ này khởi lên ở cái thời điểm là giữa cái phàm mà phàm phu và cái thánh quả, phàm tánh và cái thánh tánh, trong cái tuệ chuyển độc này. Và cái tuệ đạo là mắt các nhà nát, cái thánh trí siêu thế, có cái mãnh lực sát trừ phiền não, như là tuệ đạo ở trong cái tâm sơ đạo thì sát trừ được ba cái kiết sử, thân kiến, hoài nghi và cái giới cấm thủ. Tuệ đạo ở trong tâm nhị đạo thì lúc bấy giờ đó sẽ giảm nhẹ dục ái và sân. Và tam đạo hay là cái sẽ diệt trừ được dục ái và sân. Và cái tuệ quả đó là Phá Lại Nha Ná, là cái thánh trí siêu thế do cái thánh đạo sanh ra. Nó có công năng để mà khi mà cái đạo nó, cái tuệ đạo mắt cá nhà nó phát khởi thì cái tuệ quả này nó đi theo, nó đi theo liền kề như vậy. Khi mà cái tuệ đạo nó phát triển lên, như là chứng được sơ đạo thì sẽ chứng được sơ quả luôn, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả và tứ đạo và tứ quả. Rồi cái tuệ thứ 16 gọi là cái tuệ phản kháng bất quyết hành á nhà nó, cái trí tuệ dục giới mà của bậc đắc được đạo quả, quán sát lại các phiền não đã tuyệt trừ. Khi mà cái vị này, cái vị thánh Tu Đà Vườn đó phản kháng lại cái sự việc mà cái trí tuệ của cái vị này đã đắc chứng được đạo quả Tu Đà Vườn hay là Tu Đà Hàm, A La Hàm vân vân, thì cái vị này quán sát lại cái đạo quả mình đã đắc được và cái niết bàn của mình đã tỏ ngộ được, thì đó gọi là cái tuệ phản kháng. Thì trong 16 cái loại cái tuệ này, một cái vị hành giả mà tu tập từ cái tuệ thứ nhất là tuệ phân biệt danh sắc đến khi mà chứng được tuệ đạo, tuệ quả và cái tuệ phản kháng, thì lúc bấy giờ thì mới là một cái sự tu tập viên mãn. Và cái điều nên làm đã làm, sau cái đời sống này sẽ không có còn cái đời sống khác nữa, chính là sự giải thoát hướng đến đạo quả A-la-hán. Cho nên trong ba cái pháp học ngày hôm nay là cái tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học, chúng tôi trình bày qua hai cái khía cạnh. Một là tăng thượng giới học trình bày qua bát chánh đạo, chính là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Hai là tăng thượng tâm học qua cái khía cạnh là của bát thánh đạo, nhưng mà trong đó nó phân ra là chánh tinh tấn, chánh niệm và cái chánh định. Thứ ba nữa là tăng thượng tuệ học, là hai chi phần của tuệ, đó chính là chánh kiến và chánh tư duy. Chúng tôi xin được trình bày ở đây, và chúng tôi xin được dứt lời và kính dâng cái phước pháp thí này đến cho Chư Tôn Đức Tăng, cầu mong quý ngài hằng được sự an vui tiến hóa trong Phật pháp, và cũng xin chia điều cái phước pháp thí ngày hôm nay đến cho quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị hằng được sự an vui và tiến tu trong Phật pháp, cuối cùng giải thoát sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bụt Thà Giá. Và kính thỉnh Đại Đức Pháp Chánh Quan Hỷ điều họp chương trình. Nam mô Bụt Thà Giá.
sàn thú tính truyền để Đức Huệ Tiến đã thuyết giảng thật pháp vừa rồi. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thăng Mạng Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, không biết quý vị nghe được âm thanh tín hiệu của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thiền Siêu, để Đức Phật Tăng, để Đức Huệ Tiến cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời thuyết giảng của đại đức Huệ Tiến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo với phần thảo luận. Đầu tiên thì con xin được hỏi sư phụ Thầy Siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu sư phụ nghe được thì con thỉnh sư phụ hoàn lĩnh cho con biết được cái tín hiệu. Dạ, sao thú sư phụ. Câu thảo luận đầu tiên thì con xin được thỉnh sư phụ hoàn lĩnh giảng dạy thêm một người mà tu tập tu tập trí tuệ thì mình tu tập làm sao mà cho cái trí của mình nó phát sanh. Nhưng mà ngược lại thì ở trong cái bài học ngày hôm nay là gọi là tu tập tăng thượng tuệ, tăng thượng tuệ. Vậy thì một người mà tu tập bằng cái cách nào, bằng cái đường lối nào mà mình biết rằng là lúc đó mình đang tu tập về cái tăng thượng tuệ. Dạ, con xin được thỉnh hành sư thầy xin nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Xin phụng vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Xin tập sự tăng kính quý vị. Cái danh từ gọi là tăng thượng tuệ, cái danh từ đó, cái tâm tưởng đó chúng ta phải hiểu là để ám chỉ cho cái tuệ quán minh sát. Cho nên cái cụm từ còn gọi là tu tập tăng thượng tuệ thì ở đây không phải là chúng ta tu tập để chúng ta trao dồi tất cả trí tâm trí tư, mà cái tăng thượng tuệ này Acipanya là đại giới hạn, đó là tuệ của mình sát. Thì Đức Phật là khuyên là tu tập tăng thượng tuệ, thực là ngài khuyên là tu tập để có được, để thành tựu được cái tuệ quán. Bán chí thì cũng quẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên ở đây chỉ có mỗi một vấn đề là làm sao để tu tập Acipanya hay là tăng thượng tuệ. Thì ở đây quý vị, sau khi chúng ta đã tu tập về tăng thượng giới, tức là an trú vào giới, một cách thanh tịnh nghiêm túc, rồi chúng ta tiến bước đến tu tập tăng thượng tâm. Tức là làm sao để chúng ta có được cái tinh tấn cái niệm chánh định ở tập thiền chỉ cái mặt sát Savanna. Khi mà đã thành tựu được thiền chỉ, tức là tăng trưởng tâm, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái tuệ minh sát, tức là nỗ lực về tâm tu tập với chánh niệm tỉnh giác để quán chiếu uẩn về không, uẩn này của đề rỗng không, vì nó mang cái tính chất vô thường khổ, ý muốn của ai hết, cho nên được gọi là tự quán. Để chúng ta phát triển được tự quán minh sát, để thấy rõ được tâm tướng bất khả ly của pháp vô vi là vô thường của vô ngã, thì như vậy là tu tập tăng trưởng tuệ. Đức Phật này có dạy ba câu Phật ngôn như thế này: Sắc kê sang kha ra anh cha tí và đa phân nhai và pháp tí anh sẽ đi tình đã thích đức khê yên sẽ mắc vô sự gia. Khi nào với trí tuệ thấy rõ tất cả hành là vô thường, thời sẽ chuyển đi thì khổ, đó là con đường đến sự thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn. Đây là tăng thượng tuệ thứ nhất. Rồi sát tê sang ra đức hạt tí và đa phân nhai phát sát tí hạt thân được tình đại thức đức tư ưu mặc vụ sự gia. Khi nào với trí tuệ thấy rõ tất cả hành là vô thường hay là khổ, thời sẽ chuyển ly cái sự khổ, đó là con đường đưa đến thanh tịnh là niết bàn. Đây là tăng thượng là tuệ thứ hai. Sắc kê tham ma na pa thích và đa ca nha và phát tích đã thích nhất trên đời tính nước kê y sư mắc vô sư kia. Khi nào với tuệ thấy rõ các pháp là vô ngã, thời sẽ hiển đi khổ, đó là con đường chứng thanh tịnh. Đây là cái tăng thượng tu tập tăng thượng tuệ thứ ba. Như vậy thì tu tập tăng thượng tuệ đó, quán vô thường, quán khổ và quán vô ngã. Khi đã tu tập được tăng thượng tuệ này rồi thì sẽ chính giải thoát, sẽ đắc niết bàn, sẽ chính niết bàn, sẽ dắt khổ niết bàn, đưa đến sự giải thoát. Cái sự giải thoát này là có ba. Vì hành giả mà tu tập do quán vô thường và được giải thoát, rồi là vô thí giải thoát ở niết bàn tất 11 cái. Còn do quán khổ não mà được giải thoát thì gọi là phi nội giải thoát, có liên tục tác thì một khác. Rồi khi mà quán cái sự quán cái pháp vô ngã mà khi giải thoát thì sự giải thoát đó thì gọi là tìm nhau 11 khác, tức là không tánh giải thoát. Thì như vậy ở đây chúng ta chiếm chánh niệm tỉnh giác và suy quán theo ba tướng của pháp vô vi là vô thường, khổ não, vô ngã. Đó là cái phương pháp để chúng ta tu tập để tăng thượng tuệ để đạt tới sự giải thoát. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại chúng Phật tử vừa nêu là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thầy.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu. Bây giờ thì cho con được thỉnh sư phụ Từ Siêu trả lời thêm cho chúng con một câu hỏi nữa. Con nghĩ rằng, không biết rằng tại sao mà mỗi lần con thấy
cái mic và cái âm thanh của sư phụ rõ đó, thì con nhớ về quá khứ rất là nhiều. Ở đây thì câu hỏi tiếp theo đó, thì con nhớ lại là hồi lúc con còn ở Siêu Lý Vĩnh Long, khi mà đi mà đầu đà với sư phụ, thì sư phụ có thảo luận ở trong cái phần thanh tịnh đạo viết xuất tiếng mất giác. Sư phụ có giảng rằng cái nhân gần để cho trí tuệ phát sanh, nhân gần để cho trí tuệ phát sanh, đó là định. Khi mà có định thì trí sẽ phát sanh, do vậy cái nhân gần của trí tuệ là định. Thì bây giờ thì khi mà trở về học thì con lại thấy rằng ở trong cái định thì nó có ba cái loại định: sắc mà định, cận định và an chỉ định. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi rằng, vậy thì nếu mà nói cái nhân gần của định, cái nhân gần của trí tuệ phát sanh là do có định, vậy con muốn hỏi rằng ở đây vậy thì cái sát na định nó có giúp được cho trí tuệ nó phát sanh hay không, hay là nó chỉ là một cái nhân tố gì thôi. Và con xin kính thỉnh sư phụ hoàn hỷ thảo luận nhiều thêm những con vấn đề này nữa. Nam mô Bụt Thầy.
Đây thưa quý vị, nếu nhìn một vị đã chứng đắc được thiền, định đó được gọi là an chỉ định Appana Samadhi. Cái định này là nền tảng cho đạt được đạo quả giải thoát. Cái tâm đạo quả này gọi là hữu thiền, Siddha Thana. Còn nếu như một vị mà tu tập tuệ quán bằng cái sát na định hay là cận định của cha rác sa mạc khí, hoặc là sát na định cái nát sa mạc khí, mà không có đắc sinh thiền thì cũng đắc được đạo quả, nhưng mà đạo quả đó được gọi là xuất khẩu của ta khô, xuất khát của các cô, xuất khát của các cô, xuất khát của các cô. Như chúng ta nhớ là sự xuất khát, chúng ta sẽ hát chặt tinh thần chỉ xuất khát là an lạc. Cái chữ như là khô phiền não, chứ không phải là chỉ xuất phát. Chỉ xuất phát tức là an lạc, nó khác. Cái này có cái chữ ca và cả hát, ca cả hát. Thì một vị mà đắc chứng đạo quả bằng cái sắc, lấy cái sắc là định hay là tự định làm nền tảng, thì cũng chứng được cái đạo quả. Nhưng đạo quả thì khô là vô thiền, ta phải hiểu cái gì. Cho nên cái câu hỏi của đại đức Phật tính là ở trong sát na định khai nát mà khí, cận định với cha ra mà khí và an chỉ định khai nát mà khí, thì trong ba loại định đó thì sát na định có làm nền tảng cho cái sự tu tập trị được hay không, trị đoán được hay không, thì chúng tôi nói được, đúng được cái thiền. Nhưng mà nếu khi đắc đạo quả thì chỉ đạo quả thiền khô thôi, và vị này làm khô thì não chứ không có thần thông, không có thể nhập thiền được, không có thể nhập thiền gì. gọi là Phalasmati, Phalasmati. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải hiểu, nhưng mà thường thường đó ngày xưa các vị có cái cơ hội thì các vị tu tập khi nào mà chứng được Apana Samadhi, an chỉ định tức là định ở trong các sắc thì sắc giới thì vô sắc giới được, các vị đó mới tiến hành tới đạo quả, tiến hành cái thiền quán để đưa đến đạo quả giải thoát. Như vậy thì đạo quả đó có thể vừa giúp ích cho vị này vừa giúp ích được cho đời nhiều hơn. Tháng mà thì khô ở vị đó chỉ tiêu trừ thì não rồi có vị đó đi vào rừng ảnh cho bữa đó rồi đi gặp nước vàng chứ không có thuyết pháp đủ đời. Có đôi khi gặp những quả đạo mà họ gây như các rối các vị mà có thần thông đó. Có vị A-la-hán có thần thông thì là dùng thần thông để mình giết phục ngoại đạo được. Còn đối với A-la-hán thì cô thì không có cái gì để giết phục ngoại đạo ngoài ra cái đức cái hạnh của mình. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu, mặc dù cái gì giải, giải thoát của thiền cô hay là giải thoát của thiền ước, đủ thiền hoặc vô thiền, cái thiền giải thoát đó cũng giống như nhau, chấm dứt sinh tử luân hồi cả. Nhưng mà về cái giá trị trong đời sống này thì sinh hoạt của Phật pháp để thuyết pháp độ đời thì phải nói rằng thì có thành công là tốt. Do đó cho nên thì thường ở trong kinh tạng, trong kinh tạng Đức Phật mô tả về cái đời sống cây quá keo thì ngài cũng có nói sơ qua cái quy trình là phải qua cái giai đoạn gọi là đắc chính thiền. Khi mà vị thì theo xuất gia rồi rồi thì đó thành tựu thứ 4, thọ trì thứ 4, thấy lỗi, thấy nguy hiểm thì cắt lỗi nhỏ nhặt. Rồi thì đó thiết chế thì ăn uống, rồi thu thúc tất căn, rồi phần giới. Rồi khi mà vị đó với cái tâm định tĩnh như những chỉ dễ sử dụng một vị này hướng đến các cái địa ngục thiền chỉ và an trú được chính của chúng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền và thiền vô sắc. Sau khi đã chứng đắc được thiền thì các thiền đó hướng tâm đến cái sự đoạn từ các lòng quật từ não từ cái thiền vị đó bắt đầu có cái tự có cái tự giải thoát tư tưởng này như vậy. Nhưng mà ở đây đó ở đây khi mà chúng ta hay là chúng ta bước qua thì quá liền thì cũng được, chứ không phải không. Nhưng mà thường thường thì chỉ Apana Samadhi nó sẽ giúp cho tâm của mình giãn, an trú trong thiền quán, tiến hành thiền quán nó rất là dễ. Còn vô cái còn thiền Khana Samadhi hay Uttakara Samadhi là các nơi định hay là cận định, thì khi mà bước qua thiền quán thì chúng ta cũng gặp nhiều cái sự khó khăn. Đây là chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật Tính như vậy. Nó sang câu hỏi của đạo hữu Lương Hồi 2009 à. Chúng tôi cũng trả lời cái này. Khi mà chúng ta hỏi cái vấn đề nào, chúng ta đến cái chuyện cho nó đúng. Chuyện đúc cát, chuyện đúc cát ở đây đâu có xài được. Đấy, có cái chuyện hát không? Chuyện đúc hát là khổ. Chứ còn nếu mà đến chuyện đúc cát thì chỉ có cái chuyện đúc cát thôi. Chuyện đúc cát này đen, nó là một bộ hai. Chuyện đúc cát này là bộ hai. Cái gì nó có hai thì gọi là đúc cát. Còn chuyện đúc cát thì nó lại là khổ. Khổ ở đây chúng ta cũng cần phải lưu ý như thế này nè. Này có học tâm thì chúng ta mới nhớ cái chữ xuống lạc á, chữ xuống mà cộng với chữ khác. Thì cái chữ là xuất khác là lạc. Còn nếu mà tiếp tục nói đúng tiếp tục nói đúng mà cộng cái chữ khác thì nó thành chữ đúc khác. Chúng tôi đánh cái này nhảy liên tục thì cũng đang khi ông đánh nó ra cái mặt. Thế bây giờ cái này để khỏi mất thời gian của quý vị, chúng tôi xin nói cái đại khái như vậy nha. Bây giờ xin thỉnh được để pháp tính trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu. Rất nhiều, sư phụ đã thảo luận giùm con hai câu hỏi vừa rồi. Kính thưa quý vị, thật sự ra nó thì trước kia thì chúng tôi học qua giảng trời, thì lúc đó chỉ có biết như vậy thôi. Nhưng mà sau này về coi lại đó thì định nó có ba nội, chắc là định, cận định và an chi định. Do vậy thì cũng nhờ cái băng thoát này, trong cái lúc này nhớ lại và đã gặp được sư phụ là hỏi luôn. Nhưng nhân việc thì chúng tôi biết thì các vị cũng biết luôn. Thành ra rất là hoan hỷ, mỗi khi gặp sư phụ khỏe, sư phụ Tuệ Siêu mà khỏe là còn thấy rất là hoan hỷ. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với Đại Đức Pháp Tăng câu thảo luận tiếp theo. Con không biết Đại Đức Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu có Đại Đức và Sa Thú, con thấy bàn tay của Đại Đức rồi. Con kính bạch Đại Đức, ở trong cái thời nay đó, có một số người đó, cái gì người ta cũng nói là phạm giới, cái gì người ta cũng nói là phạm giới hết. Vậy thì dựa theo cái đề tài ngày hôm nay học, con muốn thỉnh Đại Đức thảo luận giùm. Một cái người mà giữ giới, một cái người mà muốn tu tập giới hoặc là muốn tu tập cho tăng thượng giới, vân vân, thì cái người này cần phải có trí tuệ xen vào hay không? Có nghĩa là cái người này có phải cần phải có cái trí tuệ cân nhắc vào cái trường hợp nào phạm giới mà không phạm tội, hoặc là phải dùng trí để mà suy xét hay không, hay là mình chỉ thọ trì cái giới đó rồi mình chỉ ngồi mình niệm về giới thôi. Con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng hoan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tham Mai Dạ. Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Sư, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Để trả lời cái câu hỏi của đại chúng tinh đó, thì một điều đó là chúng ta tu tập đó, thì dù là tu tập như thế nào đi nữa thì cái yếu tố trí tuệ rất là quan trọng. Một cái người mà giữ giới mà mình quá lo sợ, cái gì cũng phạm giới mà mình không hiểu biết được rõ là cái gì là giới á, thì cái đó nó cũng không phải là cái tốt. Bởi vì ví dụ như là mặc dù là giới nó là một cái thiện pháp nền tảng cho cái việc mà tu tiến trên hai cái nền tảng còn lại là định và tuệ, nhưng mà nếu mà một người mà giữ giới mà không hiểu rõ, bây giờ mình nói rằng là cái giới Patimokkha tức là cái giới bốn thanh tịnh giới, thì mình phải cũng phải biết cái rõ của cái điều học mà mình thọ trì, rồi cái trường hợp nào đó là vi phạm, trường hợp nào là phạm thuộc trọng, trường hợp nào thuộc về khinh, tức là nặng hoặc là nhẹ, trường hợp nào có thể sám hối được, trường hợp nào không thể sám hối được, thì mình biết như vậy, và đồng thời mình biết là thế nào là phạm, như thế nào được là phạm, thì mình phải biết rõ như vậy. Ngay cả cái giới bổn Patimokkha này là cái mà trong những cái điều mà chúng ta cần phải biết là am tường, là phải hiểu rõ được cái điều học, chứ không phải là theo chúng tôi nghĩ rằng là với một người mà thọ giới mà mình không có cái yếu tố hiểu biết trong đó, tức là không có cái trí tuệ để hiểu biết trong đó, thì nhiều khi phạm mà mình không biết, hay hoặc là không phạm mà mình cứ ngỡ rằng phạm, thì nó tạo cho cái tâm của mình nó phân vân, lưỡng lự, nó làm cho mình không thể quyết đoán được gì, nghi nan trong cái giới của mình. Thì bây giờ là mình tu tập như thế nào đi nữa, thì giới cũng là cái nền tảng khởi đầu cho hai cái nền tảng còn lại là định và tuệ. Như vậy thì trong trường hợp nào thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng cần phải có cái sự hiểu biết ở trong đó, tức là phải có cái yếu tố trí tuệ. Vì có cái yếu tố trí tuệ đó, ngay cả cái trí văn thì mình cũng biết là cái điều học đó nó phạm hay là không phạm, như thế nào biết rõ phạm nhẹ hay là phạm nặng, phạm thuộc về trọng tội hay là tội khinh, thì mình cũng phải biết rõ. Hơn nữa là trong mỗi điều giới thì có những cái như vậy, thì mình phải hiểu rõ được cái nào là giới bất tịnh, hay là giới nào là giới thuộc về giới đức, hay là nó đã đức ra rồi nó không nó bị ô nhiễm, hay là giới bị đức đi, thì cũng phải biết rõ điều đó. Cho nên là mình niệm mình tu tập á, là với cái tâm giữ giới là mình chủ ý để mà mình gìn giữ, mình biết cái điều đó là điều học như vậy, mình chủ tâm để mà mình cố tránh xa mà không có phạm, như vậy gọi là cố ý để mà mình giữ những điều đó. Nhưng mà mình cũng không phải là cái gì cũng mình cũng sợ hay là giữ giới như vậy, giới mà mình không hiểu biết đó, nó tạo thành cái gánh nặng cho chính mình. Gánh nặng ở đây là mình cứ nghĩ rằng cái gì cũng phải răng phải là nhất là phải như vậy, thì nó tạo cho cái sự gánh nặng mà mình không thấy thoải mái. Trong khi một người hiểu biết rõ thì mình sẽ sống bằng với cái điều mà mình đã thọ trì, mình hiểu ngay cái điều nào phạm, điều nào chưa không phạm, hay là điều nào phạm nhẹ, hoặc là điều nào phạm nặng, thì mình biết rõ những điều đó. Cho nên là giới thì cũng phải có cái trí tuệ ở trong đó, mặc dù là không phải là chuyên sâu, không phải là cái chuyên sâu ở trong cái việc mà trên cái nền tảng của tuệ học trên phương diện thiền quán, nhưng mà cũng phải có cái sự hiểu biết trong đó, có cái sự hiểu biết trong đó. Thì chúng ta biết rằng cái giới là một cái nền tảng ban đầu mà, ban đầu cái người cư sĩ cũng phải có cái giới của người cư sĩ, rồi cái bậc xuất gia đó thì cũng phải có cái giới của bậc xuất gia. Như vậy thì giới của bậc xuất gia này có bao gồm cả giới bổn, rồi thu thúc, hoặc là thọ dụng, hoặc là quán tưởng, thì cả những cái yếu tố nó kết hợp lại. để rồi làm cho cái tâm của cái vị hành giả là mau có cái làm cho cái tâm của vị hành giả là trên phương diện tu tập của vị hành giả nó có được một cái tốt đẹp để dọn sạch hay là làm nền tảng vững chắc cho định sanh khởi. Mà định sanh khởi thì trí tuệ ở trên phương diện tu tập nó có thể là dễ dàng sanh được cái trí tuệ, nhưng mà ở trong giai đoạn giữ giới thì theo chúng tôi nghĩ rằng phải có cái trí tuệ hiểu biết trong đó, chứ còn nếu như mình không có hiểu biết ấy, thì mình không biết rõ như thế nào là phạm hay không phạm thì e rằng là mình có thể một là sự dễ vui, hai nữa là mình cứ dằn vặt hoài, mình không biết là mình chắc mà hở một chút là mình lo sợ là phạm. Mặc dù là trong những cái điều học nhỏ mình cũng không coi thường, nhưng mà chúng ta cũng không phải là quá lo sợ trong cái điều học mà mình đã thọ trì. Cho nên là cái yếu tố nào thì chúng tôi nghĩ rằng cũng cần có cái trí tuệ trong đó, và đặc biệt là giữ giới cũng cần phải có cái trí tuệ để chúng ta có thể tiến triển được hơn thêm. Bởi vì như ở trong một cái mở đầu của kinh Tương Ưng, Đức Phật ngày dạy là người trú giới có trí tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Như vậy thì cái người mà trú trong giới cũng phải có cái trí ở trong đó để hiểu biết, rồi từ đó mình sẽ nỗ lực tu tập tâm và tuệ, thì cả trên phương diện thiền định hay là các cái thiền chứng cũng như là thiền tệ để chứng đắc được cái thánh đạo thánh quả, cũng phải là làm nền tảng đó. Cho nên là người trú giới cũng phải có cái trí hiểu biết. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ câu mà đại đức Phật Tính vừa hỏi. Bây giờ thì kính tỉnh đại đức Phật Tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sa thú, con kính tri ân đến đại đức Phật Tân. Bây giờ thì còn ít chút thời gian nữa, nên muốn được hỏi đại đức Huệ Tiến một câu ngắn ngắn thôi, không biết đại đức Huệ Tiến có nghe được không vậy? Dạ, bây giờ thì muốn hỏi đại đức cái câu này thì theo như Pháp Tính nghĩ rằng nếu mà một người mà tu tập thì mình chỉ cần nhắm vào cái đề mục nào đó, mình cố gắng mình tu tập xuyên suốt thôi thì nó sẽ phát sinh định thôi. Nhưng mà tại sao ở trong kinh điển thì phải nói rằng cái nhân gần phải có giới, có giới đó, một vị hành giả hoặc là một người nào tu tập thì cần phải có giới thì mới xác định được. Thì ở đây thì muốn giải thích, muốn đại đức chỉ giải thích vào cái điểm tại sao mà phải nhờ đến cái giới thì mới đạt được định. Xin kính thỉnh đại đức nha.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thamaya, Nam mô Sang Khaya. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ sư phụ Tề Siêu, là Đức Pháp Tân, là Đức Pháp Tính, là Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô dung nữ cùng toàn thể chư Phật tử, và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Kính bạch đại đức, cái câu này quả thật là đại đức nói là khi mà chúng ta có định đó thì đòi hỏi phải có giới. Thì như chúng ta biết cái gì cũng vậy, ví như là một cái ngôi nhà đó mà chúng ta xây đó, mà xây trên hư không không có được. Do đó đó thì cái giới nó là cái nền tảng cho chúng ta, cái bước đầu để mà chúng ta có được một cái sự tu tập định, và định nó sẽ dẫn đến cho chúng ta có được cái tuệ. Thì trong ba cái pháp giới, định và tuệ đó, thì khi mà một người mà tu tập đó không có giới thì chắc chắn rằng là cái người này đó, cái nội tâm của cái vị này sẽ khó mà an định được, khi mà cái giới nó là cái nền tảng. Dạ, cái giới là cái nền tảng, cũng giống như cái ngôi nhà mà không có cái nền móng vững chắc đó, thì sẽ không bao giờ có được cái ngôi nhà hoàn chỉnh. Thì do đó đó, khi mà một người mà tu tập đòi hỏi phải có cái giới như là cái tích truyện của cái vị tỳ khu mà ngày xưa cái vị này sống có giới và cái sự giới của cái vị này trong sạch, do đó cái vị chư thiên á bị bức rứt và cái vị này muốn cho cái vị tỳ khu này không có ở đây để cho cái vị tỳ khu vị chư thiên được hoan hỷ. Khi mà cái vị chư thiên này đó muốn là cho cái vị tỳ khu này không có ở cái khu rừng của mình cai trị nữa, thì do đó đã làm một cái việc là nói ngài không có giới, vì ngài vô tình thôi, ngài đã cho cái đứa bé do cái chính vị chư thiên đó đã làm cho đứa bé đó nó bị bệnh và xin cái nước rửa bát trong cái bát của cái vị tỳ khu. Thì sau khi mà cái vị tỳ khu đó đã nói rằng là ta trị bệnh cho cái đứa bé này đó không phải là với cái sự nuôi mạng, vì cái tâm từ mà trị bệnh cho đứa bé bằng cách là cho cái nước rửa bát đến cho đứa bé nó uống, sau khi nó uống xong nó hết bệnh, thì lúc bấy giờ cái vị tỳ khu đó đã quán lại rằng do cái thiện pháp mình tu tập và do cái giới của mình nó được trong sạch, mình không bao giờ có một cái sự đức giới hay là cái giới của mình bị bể, hay là cái giới của mình nó bị không có được trong sạch, nó bị lấm lem. Thì do đó cái vị tỳ khu đó đã hoan hỷ khi cái giới của mình được trong sạch, và cái vị này phát triển cái tuệ quán, và sau khi phát triển tuệ quán chứng đắc được A-la-hán. Thì cho nên cái giới nó cũng là cái vấn đề quan trọng. Khi mà một người mà giữ giới đó thì họ sẽ thấy cái nội tâm của họ rất là an tịnh, và lúc đó họ không có bị hối hận, bởi vì cái giới đó nó sẽ giúp cho họ có được cái định tĩnh trong khi họ đi đến cái hội chúng, hoặc giả là họ đi đến những cái nơi nào đó mà giới của họ có được định tĩnh, giới của họ có được trong sạch thì họ mới được định tĩnh. Còn khi mà giới mà bị quen ố rồi đó, thì lúc bấy giờ là cái tâm khó được định tĩnh, thì không có định tĩnh thì lúc bấy giờ sẽ không có phát triển được thiền và không có phát triển được trí tuệ. Cho nên ba cái giới là nó cũng trong cái chi phần mà giới trong Bát Chánh Đạo đó, nó cũng có một cái công năng rất là nhiều để đó nó hỗ trợ cho những cái vị mà tu tập chứng đắc thiền và cái đạo quả. Thì chúng tôi có vậy để mà chia sẻ trình bày với cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu, chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nha, xa thú xa thú, kính tri ân đến Đại Đức Pháp Tính. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Huệ Chiến cũng đã hết thời gian thảo luận và sinh hoạt của rừng lớp Phật Ta Thư Má. Giờ đây con xin được kính đến lễ Chí Tôn Đức Tăng. Kính chào và kính chúc quý ngài được một điều ngon giấc và một ngày an lành. Kính thưa quý vị, ngày mai đó thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy quan tập vào rừng lớp Phật Ta Thư Má để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Thầy Siêu. Bây giờ thì kính chúc quý ngài và quý vị được một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và đông rừng. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Xa thứ lành thầy. Con Ani Chao thay mặt đại chúng đông rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tầng trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Thank you.
đạo trong biến thành.